Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 4, 2014. Mỹ và Nhật Bản sẽ giúp ASEAN tăng cường khả năng giám sát trên biển. Moscow thông báo quần đảo Kurin là tiền đồn của Nga ở Thái Bình Dương. Thuyền trưởng phà Sewol của Hàn Quốc bị bắt, đội cứu hộ vào được khoang phà bị đắm. Mỹ gia tăng áp lực lên Moscow, chính quyền Kiev tìm cách đối thoại với phe thân Nga. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama sẽ tái khẳng định chiến lược xoay trục sang châu Á. Kính thưa quý vị, theo báo chí Nhật, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ cùng giúp các nước Đông Nam Á tăng cường khả năng giám sát vùng biển vào lúc mà căng thẳng trong khu vực gia tăng do tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Tờ Nhật báo Yomiuri Shimbun số ra ngày hôm nay cho biết là Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thảo luận về vấn đề này với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhân chuyến thăm Nhật Bản vào tuần tới trong khuôn khổ chuyến công du châu Á. Một thỏa thuận dự kiến sẽ được loan báo trong bản tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo sau cuộc họp thượng đỉnh. Theo thỏa thuận nói trên, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ cung cấp các tàu tuần tra cho những nước thành viên ASEAN, đồng thời sẽ huấn luyện các lực lượng tuần duyên của ASEAN, cũng như giúp các nước Đông Nam Á phát triển một hệ thống chia sẻ thông tin về các nhóm hải tặc và những tàu khả nghi trong khu vực. Tờ Yomiuri cho biết sáng kiến Mỹ-Nhật là nhằm giúp các nước ASEAN thi hành những biện pháp hiệu quả để chống cướp biển và đối phó với thiên tai, mà còn giúp tăng cường khả năng phòng thủ trước những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Tờ báo trích dẫn một quan chức chính phủ Tokyo tuyên bố rằng tăng cường khả năng giám sát trên biển của các nước ASEAN cũng sẽ có lợi cho Nhật Bản và Hoa Kỳ. Cũng liên quan đến vùng Thái Bình Dương, sau Crimea, bàn tay của Nga kéo dài đến tận Thái Bình Dương, hôm qua Moscow thông báo sẽ biến quần đảo Kurin, mà Nhật gọi là lãnh địa phương Bắc, thành một tiền đồn của Nga với hàng trăm căn cứ quân sự sẽ được hoàn tất từ nay đến năm 2016. Sự kiện này được loan báo trong bối cảnh Tổng thống Obama sắp đến Tokyo để khẳng định liên minh quân sự Mỹ-Nhật. Một ngày sau khi Ngoại trưởng Nhật lên án chính sách Nga tại Ukraine và thông báo đình hoãn chuyến viếng thăm Moscow, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thông qua một kế hoạch chi tiết xây dựng 150 cơ sở hạ tầng quân sự tại quần đảo Kurin từ nay đến năm 2016 và hoàn tất việc củng cố các căn cứ tại Sakhalin vào năm 2020. Từ Tokyo, thông tin viên Frédéric Charles phân tích.
Depuis 7 jours consécutifs, des chasseurs russes basés dans la région de Vladivostok.
Từ 7 ngày qua, ngày nào chiến đấu cơ của Nga đồn trú tại Vladivostok cũng xâm nhập vào không phận Nhật Bản. Miền viễn đông của Nga vẫn là khu vực được quân sự hóa tối đa. Vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Tokyo, Bộ Quốc phòng Nga thông báo là từ nay đến năm 2016, Nga sẽ xây dựng xong 150 căn cứ quân sự trên 4 đảo Kuril. Quần đảo này đã bị Stalin ra lệnh cho Hồng quân Liên Xô đánh chiếm vào năm 1945, một ngày sau khi Nhật Bản ký lệnh đầu hàng đồng minh. Nga rất quan trọng quần đảo chiến lược này. Địa hình vòng cung vừa làm hàng rào bảo vệ lục địa Nga, vừa là tiền đồn ở Thái Bình Dương. Để biện minh cho quyết định quân sự hóa này, Moscow viện cớ nhu cầu phát triển kinh tế cho khu vực có nhiều dầu khí. Trước khi xảy ra khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tìm cách cải thiện quan hệ với Nga để mua dầu khí của vùng Viễn Đông. Sau tai nạn hạt nhân Fukushima, Tokyo bắt buộc phải nhập khẩu thêm thật nhiều nhiên liệu để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, thay thế cho các nhà máy điện nguyên tử bị ngừng hoạt động.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Vụ phà Sewol bị chìm hôm thứ Tư 16 tháng 4 tiếp tục gây đau thương cho người dân Hàn Quốc. Đa số nạn nhân là học sinh trung học đi thăm đảo Jeju. Thông tin cuối cùng cho biết 174 người được cứu thoát, 29 người tử vong và vẫn còn 273 người mất tích. Sáng nay, sau 3 ngày vật lộn với sóng to gió lớn, một toán người nhái trong số 500 nhân viên cứu hộ đã vào được bên trong khoang tàu và đã nhìn thấy nhiều thi hài. Trong khi đó, thuyền trưởng Lee Jong-suk, 69 tuổi, đã bị bắt. Từ Seoul là thông tin viên Frédéric Ojakias gửi về bài tường thuật.
Les plongeurs tentent toujours de pénétrer dans l'épave.
Các toán người nhái cố gắng xâm nhập vào bên trong chiếc phà Sewol lâm nạn. Sáng nay, 19 tháng 4, một thợ lặn cho biết qua cửa kính thấy ba xác người trôi nổi bên trong. Để chặn không cho chiếc phà chìm sâu xuống đáy biển, lực lượng cứu hộ sử dụng 3 chiếc phao khổng lồ. Sáng nay thân nhân các hành khách mất tích được lấy mẫu ADN để sau này nhận dạng con em của mình một khi xác được vớt. Thuyền trưởng Lee Jong-suk đã bị bắt trong đêm thứ Sáu. Ông bị chỉ trích là không làm tròn bổn phận của người thuyền trưởng, đã bỏ tàu khi lâm nạn. Vào lúc tai nạn xảy ra, thuyền trưởng không có mặt ở buồng lái. Nạn nhân sống sót trách thuyền trưởng Lee Jong-suk không ra lệnh di tản trẻ con, không điều phối tổ chức cấp cứu mà còn bỏ tàu chạy lấy thân trước mọi người. Mặc chiếc áo có mũ trùm đầu, mặt cúi gằm, hai tay bị còng, thuyền trưởng trả lời vắn tắt một số câu hỏi của báo chí. Ông có ra lệnh di tản hay không? Có. Không phải tôi vắng mặt, tôi chỉ thị rõ ràng hướng đi tới cho các cộng sự viên trước khi về phòng. Thuyền trưởng thú nhận là ông cảm thấy xấu hổ và xin lỗi tất cả gia đình các nạn nhân. Thảm nạn này là một vết thương lớn của Hàn Quốc. Tối hôm qua, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học tổ chức cho học sinh giả ngoại đã tự tử. Tuy may mắn thoát nạn, nhưng vị giáo chức này không chịu đựng được lương tâm cắn rứt khi nhìn lại sau lưng còn hàng trăm học sinh bị kẹt. Truyền thông Hàn Quốc liên tục phát lại những lời nhắn tin qua điện thoại di động mà các trẻ học sinh gửi cho cha mẹ lúc lâm nguy. Sáng nay, một đoạn video bi thiết được chiếu trên đài truyền hình ghi lại hình ảnh một đoàn học sinh mặc áo phao cấp cứu, ngồi ngoan ngoãn chờ di tản trong khi chiếc phà đã nghiêng hẳn, tất cả các em đều không ra được. Trên toàn quốc, cũng như trên các đài truyền hình, mọi sinh hoạt, văn hóa giải trí đều bị đình quản. Người dân Hàn Quốc sống theo nhịp tin xấu gửi về từ vùng biển xảy ra tai nạn.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Liên quan tới Trung Quốc, hãng tin AFP hôm qua loan tin viện bảo tàng đầu tiên về cuộc thảm sát đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 sẽ được mở cửa vào tuần tới. Đây sẽ là viện bảo tàng đầu tiên trên thế giới dành cho biến cố lịch sử diễn ra cách đây 25 năm. Giám đốc bảo tàng cho biết ông sẵn sàng đối mặt với các thách thức về pháp lý đe dọa cuộc triển lãm.
Dự kiến ngày 26 tháng 4 tới, Bảo tàng về thảm sát Thiên An Môn sẽ khai trương để vinh danh những người bị giết hại trong cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào phong trào nổi dậy của sinh viên Trung Quốc vì nền dân chủ ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1989. Bảo tàng với diện tích khoảng 75m² nằm tại khu phố thương mại Đông Tiêm Sa Chủy do Liên Hiệp Hội của Người Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước Trung Quốc tài trợ. Bảo tàng về thảm sát Thiên An Môn sẽ trưng bày các bức ảnh về biểu tình và đàn áp của chính quyền với sự tham gia của quân đội. Trong đó có bức ảnh nổi tiếng người thanh niên một mình đối diện với đoàn xe tăng. Tại triển lãm cũng có bức tượng cao 2m biểu tượng cho nữ thần dân chủ, giống với bức tượng đã được dựng lên tại quảng trường Thiên An Môn 25 năm trước. Tại Trung Quốc, chính quyền cấm đoán mọi hình thức tưởng niệm của đàn áp đẫm máu năm 1989 khiến hơn 1.000 người chết tại quảng trường Thiên An Môn, không kể tới những người bị giết tại các tỉnh. Đông đảo người dân Trung Quốc hiện nay không hề hay biết gì về giai đoạn lịch sử đen tối này. Chính quyền cộng sản không bao giờ đưa ra một thông báo chính thức về các nạn nhân của thảm sát. Trả lời báo giới, Chủ tịch Liên Hiệp Hội Hồng Kông vì Dân Chủ tại Trung Quốc, ông Lý Trắc Nhân giải thích, việc tổ chức bảo tàng này nhằm bảo tồn ký ức để nhắc nhở mọi người, đồng thời thúc đẩy ý thức đấu tranh cho dân chủ. Khi biết được những gì thực sự đã diễn ra, người xem sẽ nổi giận với Đảng Cộng sản đã bắn vào dân chúng để bảo vệ quyền lực. Những đồng hương chúng ta tại Trung Quốc sẽ không thể chấp nhận điều này, ông nói. Đối diện với các đe dọa dùng các con đường tư pháp để khiếu nại việc bảo tàng gây náo động khu dân cư do tính chất chính trị rất cao của hoạt động này, ông Lý Trắc Nhân nói, ban tổ chức đã chuẩn bị các biện pháp pháp lý cần thiết.
Mỹ gia tăng áp lực lên Moscow, trong khi đó chính quyền Kiev tìm cách đối thoại với phe thân Nga. Hai ngày sau khi đạt được thỏa thuận tại Geneva, Washington gây sức ép với Nga để buộc phe thân Nga tại Ukraine ngừng chiếm đóng các công sở. Mặc dù chính quyền Kiev đưa ra một số đề nghị mới, nhưng phe thân Nga vẫn không chấp nhận.
Qua tuyên bố của Cố vấn An ninh Tổng thống Mỹ Susan Rice, Washington cảnh báo là Hoa Kỳ sẽ theo dõi một cách sát sao để xem Nga có làm bổn phận buộc các toán dân quân tại Ukraine trả lại các công sở hay không. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng gọi điện thoại cho đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, thúc giục Nga tôn trọng toàn bộ và ngay lập tức thỏa thuận 17 tháng 4. Tại Donetsk, hai tuần sau khi phe theo Nga tuyên bố thành lập Cộng hòa độc lập, những thành phần võ trang bịt mặt tuyên bố là không quan hệ gì với thỏa thuận Geneva qua quy định việc giải giới và rút khỏi các nơi chiếm đóng. Tại Slavyansk, một thành phố khác ở sát biên giới Nga, những toán võ trang mặc quân phục không phù hiệu vẫn phong tỏa thành phố. Hôm thứ Sáu, trong thông điệp toàn quốc, Tổng thống lâm thời Ukraine và Thủ tướng lâm thời đồng kêu gọi phe nổi loạn di tản khỏi các công sở, đổi lại bản thân họ được ân xá và miền đông của họ được hưởng các chính sách tản quyền cũng như quy chế đặc biệt bảo vệ tiếng Nga. Trong một cử chỉ hòa giải, cựu Thủ tướng và cũng là ứng cử viên Tổng thống Yulia Tymoshenko đến tận Donetsk tiếp xúc với nhiều nhóm đang chiếm đóng tòa thị chính trong suốt mấy tiếng đồng hồ, bà Timoshenko tuyên bố rất có khả năng sẽ đi đến một thỏa hiệp và hứa tổ chức hội nghị bàn tròn vào tuần tới. Tuy nhiên, theo nhận định của tướng Volodymyr Zamana, cựu tham mưu trưởng quân đội Ukraine, thì các nỗ lực vận động chính trị không mang lại kết quả. Ông kêu gọi chính phủ chuẩn bị những biện pháp gọi là bất cân đối để đẩy lui một cuộc xâm lăng của Nga. Chiều hôm qua, lần đầu tiên Moscow qua tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin nhìn nhận Nga đã dàn quân áp sát biên giới Ukraine.
Bốn phóng viên Pháp bị bắt làm con tin ở Syria vào tháng 6 2013 vừa được trả tự do ngày hôm nay, theo thông báo của Tổng thống François Hollande. Trong tuyên bố gửi cho hãng tin AFP, Tổng thống Hollande cho biết là sức khỏe của bốn nhà báo này vẫn tốt, mặc dù điều kiện giam cầm rất khắc nghiệt. Edouard Elias, phóng viên nhiếp ảnh Didier François thuộc đài phát thanh Europe 1, đã bị bắt cóc ở khu vực phía bắc thành phố Aleppo vào ngày 6 tháng 6, 2013. Còn Pierre Torres, phóng viên nhiếp ảnh, và Nicolas Erlan, phóng viên của tuần báo Le Point, bị bắt cóc hai tuần sau đó ở Raqqa. Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Dogan hôm nay cho biết bốn phóng viên nói trên đã được các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy khi đang tuần tra ở vùng biên giới giáp với Syria. Cả bốn người đều bị trói và bịt mắt, tóc và râu mọc dài. Họ đã được một nhóm người lạ mặt đưa đến và bỏ lại đây vào đêm qua. Hiện được đưa về một đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, bốn phóng viên này trên nguyên tắc sẽ trở về Pháp tối nay hoặc sáng mai. Theo nhiều tổ chức bảo vệ nhà báo, Syria hiện là quốc gia nguy hiểm nhất đối với các phóng viên. Theo một thẩm định được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, có hơn 30 phóng viên đang bị giam giữ ở Syria. Vào cuối tháng 3 vừa qua, hai nhà báo Tây Ban Nha bị một toán vũ trang có liên hệ với Ankara bắt cóc cũng vừa được thả ra sau 6 tháng giam cầm. Về bầu cử Algeria, hôm qua, Bộ Nội vụ nước này ra thông báo Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, 77 tuổi, và trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, đã đắc cử nhiệm kỳ thứ tư với 81,53% số phiếu sau một cuộc bầu cử bị gần một nửa cử tri tẩy chay và bị phe đối lập phản đối.
Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Algeria chỉ được gần 52% cử tri tham gia, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 74% năm 2009. Kết quả bỏ phiếu chính thức sẽ còn phải được Hội đồng Bảo hiến phê chuẩn trong thời hạn 10 ngày. Đây là thời gian để xem xét các khiếu nại. Mặc dù chưa tính đến số phiếu của những người Algeria ở nước ngoài, nhưng dù đi nữa, điều này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến thắng lợi áp đảo của Tổng thống mãn nhiệm. Tối qua 18 tháng 4, ứng cử viên về nhì Ali Benfli với hơn 12% số phiếu tuyên bố không thừa nhận kết quả. Ông Ali Benfli lên án một cuộc bầu cử bị thao túng bởi một liên kết giữa gian lận, tiền bạc mờ ám và giới truyền thông bị mua chuộc. Ứng cử viên Tổng thống về nhì cho rằng theo cách tính riêng, ông phải đạt được 50% phiếu bầu. Đối với nhiều người phản đối, Tổng thống Bouteflika là hiện thân cho thế hệ lãnh đạo cuộc chiến giải phóng dân tộc trước đây và cho quyền lực nhà nước bị quân đội thâu tóm kể từ khi đất nước độc lập. Sau 15 năm nắm quyền, Tổng thống Bouteflika, 77 tuổi, hiện phải di chuyển bằng xe lăn sau một tai biến não năm ngoái, phải mang lại những nội dung cụ thể cho lời hứa hẹn về một nước Cộng hòa được cải tổ và phải tiến hành các cải cách kinh tế nhằm làm cho đất nước ít phụ thuộc hơn vào dầu mỏ.
Liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Iran, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ban hành luật không cấp visa cho các đại sứ tại Liên Hợp Quốc bị coi là mối đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ hoặc tham gia vào các hoạt động khủng bố. Đối tượng trước hết của luật này là tân đại diện của Iran tại Liên Hiệp Quốc.
Cách này một tuần, ngày 11 tháng 4, Washington thông báo không cấp visa cho ông Hamid Abu Talabi, người được chính quyền Tehran cử làm đại sứ Liên Hiệp Quốc, nhưng không giải thích lý do cụ thể. Hôm trước đó, ngày 10 tháng 4, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật cấm vào Mỹ mọi đại diện tại Liên Hiệp Quốc bị coi là đe dọa an ninh quốc gia. Giải thích về luật vừa được ban hành, Tổng thống Obama nói, các hoạt động gián điệp hay khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ hay các đồng minh chắc chắn là các hoạt động nghiêm trọng nhất, và ông khẳng định chia sẻ nỗi lo ngại của Quốc hội về việc những cá nhân tham gia vào các hoạt động có thể sử dụng vỏ bọc ngoại giao để xâm nhập nước Mỹ. Trong một thông cáo ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng luật này chỉ mang tính chất khuyến nghị để không mâu thuẫn với quyền hiến định của Tổng thống, chấp nhận hay không thư ủy nhiệm tân đại sứ. Về nguyên tắc, theo một thỏa thuận năm 1947 với Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ buộc phải cấp chiếu khán cho các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc, bất kể quan hệ giữa Washington với quốc gia liên quan. Ngày thứ Hai 14 tháng 4, Iran thông báo không chọn đại sứ khác và yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon can thiệp. Ngày 22 tháng 4 tới, một ủy ban của Liên Hợp Quốc phụ trách quan hệ Mỹ-Iran sẽ họp bàn về vấn đề này. Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ-Iran, ngày hôm thứ Năm một thẩm phán liên bang Mỹ đã phê chuẩn dự án tịch thu ngôi nhà do một hiệp hội Iran sở hữu. Nếu thành hiện thực, đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất liên quan đến khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã chính thức phản đối tối ngày hôm qua. Ngôi nhà này là ngôi nhà 36 tầng thuộc sở hữu của hội từ thiện Alavi của Iran và dùng số tiền này có thể dùng để làm bồi thường cho các nạn nhân hai vụ khủng bố năm 1983 tại Beirut và năm 1996 tại Ả Rập Xê Út.
Hôm qua, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Nga đã chào mừng việc khởi sự khai thác dầu tại Bắc Cực do tập đoàn Gazprom tiến hành. Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace tuyên chiến với các mưu toan khai thác dầu mỏ tại lục địa trắng và kêu gọi Liên hiệp châu Âu hành động kiên quyết để thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch.
Sau nhiều tháng trì hoãn, giàn khai thác dầu của Gazprom đã hoạt động, cung cấp 70.000 tấn dầu đầu tiên từ giếng khoan Priraslomnaya. Đây là mục tiêu tấn công của một nhóm biệt đội gồm 30 thành viên của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace ngày 18 tháng 9 năm ngoái. Trong bài phát biểu được truyền hình hướng đến các công nhân làm việc tại giàn khoan và Tổng Giám đốc Gazprom, Tổng thống Nga Putin khẳng định dự án này sẽ ảnh hưởng tích cực đến tương lai của nước Nga trên thị trường năng lượng quốc tế. Hiện tại, Nga sản xuất hơn 10 triệu thùng dầu mỏ một ngày, đứng đầu thế giới. Để giữ nguyên sản lượng này, Moscow phải tìm thêm các mỏ mới, đặc biệt là ở Bắc Cực. Riêng tại giếng khoan Priyazalomnaya, trữ lượng dầu mỏ ước lượng 72 triệu tấn. Với sự kiện kể trên, Gazprom khẳng định như là thế lực đi đầu trong việc khai thác dầu tại Bắc Cực. Việc khai thác dầu tại Bắc Cực bị các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế phản đối mạnh mẽ, đặc biệt là Greenpeace. Trong một bài phát biểu được đăng tải trên The Guardian ngày hôm qua, ông John Sovan, giám đốc Greenpeace, khẳng định chuyến tàu chở dầu đầu tiên từ Bắc Cực là rất quan trọng với ông Putin, nhưng cũng rất quan trọng với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Theo ông, việc khai thác dầu tại Bắc Cực làm trầm trọng thêm khủng hoảng môi trường tại khu vực này. Lãnh đạo Greenpeace kêu gọi châu Âu tăng cường độc lập về năng lượng để tránh phụ thuộc vào các nguồn dầu lửa và khí đốt, đặc biệt là dầu khí từ các vùng mà việc khai thác tác hại lớn đến môi trường như Bắc Cực. Greenpeace hứa hẹn cùng với hàng triệu người ủng hộ tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại tất cả các công ty dầu mỏ ngấp nghé khai thác vùng Bắc Cực đang trong quá trình tan băng. Cuộc khủng hoảng Ukraine cho thấy Liên hiệp châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng từ Nga. Cuối tháng 3 vừa qua, châu Âu dự kiến trong tháng 6 tới sẽ thảo ra một chương trình hành động nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng từ bên ngoài, đặc biệt là từ Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama sẽ tái khẳng định chiến lược xoay trục sang châu Á nhân chuyến công du tại khu vực này. Chuyến công du châu Á vào tuần tới sẽ là dịp để Tổng thống Barack Obama củng cố liên minh giữa Hoa Kỳ với các nước đồng minh vào lúc mà căng thẳng địa chính trị gia tăng trong khu vực này. Vào lúc Hoa Kỳ đang đối phó với khủng hoảng Ukraine và đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông, từ ngày 22 tháng 4 tới, ông Obama dự kiến sẽ lần lượt đi thăm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines. Đây sẽ là chuyến công du châu Á thứ 5 của Tổng thống Obama, nhưng là chuyến công du đầu tiên của ông đến khu vực này, kể từ khi Trung Quốc vào năm ngoái tuyên bố thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên vùng biển Hoa Đông, một hành động mà Hoa Kỳ cho là không có tính chính đáng. Hôm qua, các cố vấn của Tổng thống Mỹ cho biết là công du châu Á lần này, ông Obama sẽ tái khẳng định sự yểm trợ vững chắc của Mỹ đối với các đồng minh, nhấn mạnh vai trò của Hoa Kỳ như là một cường quốc Thái Bình Dương, đồng thời cố trấn an các nước trong khu vực rằng chính sách xoay trục sang châu Á của Washington vẫn không thay đổi. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, bà Susan Rice, hôm qua nói, vào lúc đang có nhiều căng thẳng khu vực, đặc biệt là do vấn đề Bắc Triều Tiên và các tranh chấp lãnh hải, chuyến công du này sẽ là dịp để Hoa Kỳ khẳng định cam kết duy trì một trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực. Theo bà Susan Rice, Tổng thống Obama khi đi thăm bốn nước châu Á sẽ nhấn mạnh rằng Washington muốn các tranh chấp lãnh hải ở vùng biển Hoa Đông và Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình, đúng theo công pháp quốc tế. Cho tới nay, Washington vẫn không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh hải ở hai vùng biển nói trên, nhưng thường khiến cho Bắc Kinh tức giận khi yêu cầu là những tranh chấp này phải được giải quyết trên cơ sở đa phương, trong khi Trung Quốc chỉ muốn thương lượng song phương với các nước có liên quan để dễ dàng áp đảo. Ngoài tranh chấp lãnh hải, Hoa Kỳ cũng đang phải đối phó với những hành động khiêu khích từ Bắc Triều Tiên. Theo lời ông Ben Ross, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ, ngoài cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, ông Obama sẽ ngỏ lời với Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ Hàn và nghe báo cáo về những hành động đáp trả thái độ khiêu khích của Bình Nhưỡng. Sau Hàn Quốc, ngày 26 tháng 4, ông Obama sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên của Mỹ kể từ chuyến đi của Tổng thống Johnson năm 1966 đến thăm Malaysia. Đặc biệt, trong chuyến thăm nước này, Tổng thống Obama sẽ phát biểu với các lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại Đại học Malaya. Sang ngày 28 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến Philippines để hội đàm với Tổng thống Benigno Aquino và hai nhà lãnh đạo sẽ mở cuộc họp báo chung sau đó. Bên cạnh các vấn đề mang tính địa chính trị, các nước châu Á cũng trông chờ là trong chuyến công du lần này, Tổng thống Obama sẽ đạt được tiến bộ trong đàm phán giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản về Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Cho tới nay, các nhà thương thuyết của hai nước vẫn chưa giải quyết được những bất đồng về việc mở cửa hai khu vực công nghiệp xa hơi và nông nghiệp. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí âm nhạc do Thuấn Thảo phụ trách, nói về 90 năm tuổi đời dòng nhạc của Aznavour theo thể điệu Bolero. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI Việt ngữ với nhà báo Phạm Chí Dũng.
Trong khuôn khổ các hoạt động nhân ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, một số nhà báo và blogger từ Việt Nam được mời sang tham dự buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 29 tháng 4 và một cuộc hội thảo vào ngày 1 tháng 5 tại Washington DC nhằm vận động cho tự do báo chí trong nước. Vừa rồi có 3 nhà hoạt động đã đến Mỹ, 2 người khác bị ngăn chặn tại sân bay. Riêng tiến sĩ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, người đã từng bị cấm xuất cảnh đi Geneva để tham dự một cuộc hội thảo về nhân quyền với tư cách diễn giả hồi tháng 2, lần này cũng được mời làm diễn giả trong buổi điều trần, nhưng hộ chiếu của anh vẫn đang bị thu giữ. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng về các vấn đề liên quan đến khả năng xuất ngoại của anh trong lần này. Dạ, xin chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Thưa anh có nhận được thư mời chính thức từ Quốc hội Hoa Kỳ để tham dự buổi điều trần và hội thảo về tự do báo chí không ạ?
Đó là thư mời chính thức được ký ngày 1 tháng 4 năm 2014 bởi một số nghị sĩ của Hoa Kỳ. Tôi được mời với tư cách là diễn giả và sẽ thuyết trình về những vấn đề làm thế nào để tạo dựng một nền báo chí độc lập ở Việt Nam trong tương lai.
Dạ, chỉ còn một ít ngày nữa là buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ sẽ diễn ra. Không biết chính phủ Việt Nam đã có động thái nào về việc trả lại hộ chiếu cho anh chưa?
Theo tôi được biết thì Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã làm việc với Hà Nội về trường hợp của tôi. Nhưng mà cho tới nay thì vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào về việc chính phủ Việt Nam và Bộ Công an trả lại hộ chiếu cho tôi. Hộ chiếu của tôi đã bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an thu giữ vào ngày 1 tháng 2 năm 2014. Khi tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay đến Geneva và Thụy Sĩ để chuẩn bị một cuộc hội thảo bên lề của kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền với Việt Nam.
Dạ, thưa anh, nhà nước Việt Nam đã tham gia một số công ước quốc tế, việc cấm xuất cảnh và thu giữ hộ chiếu của anh cũng như những người khác có thể vi phạm các công ước này phải không ạ?
Chắc chắn là vi phạm và thậm chí là còn vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng theo quan điểm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Khi mà Việt Nam đã ngăn cản khách mời và diễn giả Liên Hợp Quốc, chúng ta hãy nhìn lại như thế này. Điểm 3 của Điều 12 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã nêu rõ là các quyền đi lại của các cá nhân sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước Quốc tế công nhận. Còn Điều 12 của Hiến pháp Việt Nam cũng quy định là thế này, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam v.v. tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong khi đó thì Bộ Công an lại chỉ đưa ra lý do chung nhất và hết sức mơ hồ để cấm nhiều người xuất cảnh là vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nhưng mà lại chưa có một cơ quan nào, dù là bằng lời nói hay bằng văn bản đã chứng minh được cho tôi biết rằng tôi đã vi phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội như thế nào. Mà nếu không chứng minh được thì làm sao có thể cấm đoán xuất cảnh đối với những người như tôi được.
Được biết sau khi bị cấm xuất cảnh đi Thụy Sĩ thì anh đã gửi thư khiếu nại đến chính phủ và một số cơ quan thẩm quyền của Việt Nam. Thì các cơ quan này có trả lời cho anh chưa?
Tôi chỉ nhận được một công văn của Thanh tra Bộ Công an thôi. Thanh tra Bộ Công an nói là đã chuyển thư khiếu nại của tôi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xem xét giải quyết.
Anh có hy vọng nào về khả năng xem xét giải quyết đó không ạ?
Thực lòng thì tôi chẳng mấy hy vọng. Từ ngày vào Hội đồng Nhân quyền thì cơ quan công an Việt Nam vẫn hành xử theo một não trào và cách thức hầu như không thay đổi, tức là rất thiếu trọng các quyền con người. Đúng là chỉ có những ai mà bị chế tài thì mới có thể thấm hiểu sâu sắc về tâm trạng và sự mất tự do của những người bị chế tài mà thôi. Và tôi chỉ hy vọng là thế này, là dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam mà nghị sĩ Mỹ Ed Royce nêu ra vào cuối tháng 3 năm 2014 sẽ sớm được Quốc hội Mỹ thông qua và sẽ giúp cho các cơ quan Việt Nam nhìn nhận bản chất của việc cấm đoán, không đơn giản như là họ thường quan niệm và hành xử.
Chà, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có giúp gì được cho anh và những trường hợp như anh không ạ?
Tôi thấy thật là khó để hy vọng mà là việc khiếu nại sẽ có kết quả đối với các cơ quan Việt Nam. Vì vậy mà tôi đã tiến hành làm hồ sơ khiếu nại nhà nước Việt Nam và chính thức gửi đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tôi yêu cầu là trường hợp của tôi và của nhiều người bất đồng chính kiến khác phải được Bộ Công an trả lại hộ chiếu và không ngăn cản việc xuất cảnh. Và tôi cũng yêu cầu là chính phủ Việt Nam phải chính thức xin lỗi vì đã để xảy ra những vụ việc vi phạm nhân quyền, quyền đi lại như vậy. Còn hồ sơ của tôi đã được một tổ chức tư vấn luật pháp quốc tế có uy tín hỗ trợ và đã được Văn phòng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chính thức tiếp nhận cứu xét. Theo tôi được biết thì vấn đề bị cấm xuất cảnh của tôi nằm trong những ưu tiên cứu xét hàng đầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và nếu việc cứu xét thỏa đáng thì Hà Nội sẽ bị ghi thêm một điểm xấu về nhân quyền và nhà nước lẫn chính phủ Việt Nam sẽ phải trả lời trực tiếp cho ông Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về vụ việc vi phạm này. Câu chuyện còn lại chỉ là thời gian mà thôi.
Thì Trang, bây giờ chỉ còn hơn một tuần nữa để kịp xuất cảnh đi Hoa Kỳ. Nếu chính phủ và Bộ Công an Việt Nam vẫn kiên quyết không trả lại hộ chiếu hoặc là trả hộ chiếu nhưng mà không cho anh xuất cảnh thì phản ứng của anh sẽ như thế nào?
Tôi xin nhường lại mọi phản ứng cho Quốc hội và các dân biểu Hoa Kỳ là người đã thể hiện quá đủ thiện chí và tình cảm đối với một Việt Nam đang suy sụp kinh tế cùng lối thoát không còn cách nào khác là phải được chấp nhận vào Hiệp định TPP. Nhưng mà tôi không dám chắc rằng Quốc hội Hoa Kỳ là địa chỉ đưa ra lời mời với tôi sẽ phản ứng đến mức nào nếu thể diện của họ bị xúc phạm nặng nề bởi sự từ chối từ phía chính phủ Việt Nam.
Dạ, xin rất cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
Liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes năm nay sẽ quy tụ nhiều ngôi sao màn bạc như Hilary Swank, Nicole Kidman hay Marion Cotillard và những đạo diễn không xa lạ gì với liên hoan phim lớn nhất thế giới này như Ken Loach, anh em nhà Darden hay Jean-Luc Godard. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều tài năng trẻ trong danh sách tranh giải cành gò vàng năm nay. Trong số 1.800 phim được đề nghị cho liên hoan Cannes sẽ kéo dài từ ngày 14 đến 25 tháng 5, ban tổ chức đã chọn ra khoảng 40 phim tranh giải chính thức, trong đó có 18 phim được tuyển chọn tranh giải cành cọ vàng 2014, theo như danh sách được công bố ngày 17 tháng 4 vừa qua. Như lời ban tổ chức Liên hoan Cannes đã nói, danh sách phim tranh giải năm nay thể hiện tính táo bạo của chính các bộ phim và của những người thực hiện các bộ phim đó, tính chất cổ điển pha trộn với tính hiện đại. Nói về cổ điển thì chắc là không ai bằng đạo diễn Pháp Thụy Sĩ 83 tuổi Jean-Luc Godard. Ông sẽ tranh giải cành cọ vàng với bộ phim Adieu au langage, giả từ ngôn ngữ. Bộ phim nói về mối quan hệ giữa một phụ nữ đã có chồng với một người đàn ông độc thân, yêu nhau nhưng rồi cũng cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Godard đã từng tranh giải cành cọ vàng nhiều lần nhưng chưa bao giờ ông đoạt được giải. Vào năm 2010, bộ phim mang tên Phim Socialism, tức là phim chủ nghĩa xã hội của ông đã được trình chiếu tại Liên hoan Cannes trong khuôn khổ chương trình Nhãn quan độc đáo, nhưng Godard đã không thèm đến Liên hoan để giới thiệu bộ phim này. Năm nay, ông đã hứa là sẽ đến Cannes để giới thiệu bộ phim Adieu au langage. Cùng đại diện cho nền điện ảnh Pháp tại Cannes lần này còn có các đạo diễn Olivier Assayas và bộ phim Sin Maria với hai nữ diễn viên trẻ Juliette Binoche và Kristen Stewart. Michel Hazanavicius, sau khi đã giành được giải Oscar với bộ phim The Artist, nghệ sĩ, chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác với bộ phim The Search, tìm kiếm, nội dung nói về cuộc chiến tranh Chechnya. The Search và Sin Maria nằm trong số những phim được xem là có hy vọng đoạt giải năm nay. Về phần Bertrand Bonello thì sẽ tranh giải cành cọ vàng với tác phẩm Saint Laurent, bộ phim thứ hai trong năm nay nói về nhà tạo mẫu nổi tiếng của Pháp Yves Saint Laurent. Này đã quá cố. Đại diện cho các đạo diễn Mỹ năm nay là Tommy Lee Jones với bộ phim The Huntsman, Hành trình viễn Tây, với hai ngôi sao điện ảnh Hilary Swank và Meryl Streep. Đạo diễn Bennett Miller thì sẽ trở lại Cannes với bộ phim The Foxcatcher, Võ sĩ đấu vật. Nói chung, phim Mỹ năm nay ít hơn so với những liên hoan Cannes những năm trước. Các đạo diễn Canada cũng sẽ có mặt khá hùng hậu với David Cronenberg mang theo bộ phim Mess to the Stars, Mơ thành ngôi sao, với Atom Egoyan, tác giả bộ phim Cartier, Bắt cóc, và Xavier Dolan lần đầu tiên tranh giải cành cọ vàng với bộ phim Mummy, Người mẹ nuôi. Về phía nước Anh, sau khi đã đoạt giải Cành Cò Vàng năm 2006 với bộ phim The Wings That Shaped Barclay, Sóng Gió Nổi Lên, Ken Loach hy vọng sẽ đoạt giải lần nữa với bộ phim Jimmy's Hole, Phòng Họp. Mike Leigh cũng được nước Anh đặt nhiều hy vọng với bộ phim Mr. Turner, danh họa Turner. Nhưng sự có mặt đáng chú ý tại Liên hoan Cannes năm nay có lẽ là của anh em đạo diễn người Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne với bộ phim Deux Jours, Une Nuit, Hai Ngày, Một Đêm, trong đó nữ diễn viên nổi tiếng của Pháp Marion Cotillard thủ vai chính. Hai anh em Dardenne đã từng đoạt giải Cành Cò Vàng năm 1999 với bộ phim Rosetta và L'Enfant, Đứa Trẻ, năm 2005. Nếu lần này họ lại đoạt giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Cannes, đây sẽ là một kỷ lục trong lịch sử của Liên hoan này. Cũng từ khu vực Tây Âu, Le Miraviglie, Những Điều Kỳ Diệu, của đạo diễn trẻ Alex Rosswater sẽ đại diện cho nước Ý tranh giải Cành Cò Vàng. Về phía Nga, đạo diễn Andrei Jiginchev hy vọng sẽ làm đảo lộn mọi dự đoán với bộ phim tài liệu Biển Khơi Nổi Sóng, nói về tình trạng đánh bắt hải sản quá mức ở các đại dương. Nhưng biết đâu, bất ngờ lại đến từ những châu lục khác, vì trong danh sách chính thức năm nay còn có bộ phim Timbuktu, Nỗi Buồn Của Những Loài Chim, của đạo diễn Moritani Abderrahman Sissako, quay giữa sa mạc Sahara. Relatos Sanvayes, Những Mẫu Chuyện Gây Cấn, của đạo diễn Argentina Damian Zifron. Riêng châu Á thì trông chờ vào bộ phim Futatsume Nomado, Hai Cửa Sổ, của đạo diễn Nhật Naomi Kawase.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ Nhật sẽ giúp ASEAN tăng cường khả năng giám sát trên biển. Moscow thông báo quần đảo Kurin là tiền đồn của Nga tại Thái Bình Dương. Thuyền trưởng phà Saigon của Hàn Quốc bị bắt, đội cứu hộ vào được khoang phà bị đắm. Mỹ tăng áp lực lên Moscow, Kiev tìm cách đối thoại với phe thân Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama sẽ tái khẳng định chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương. Để mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí âm nhạc, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Tờ Courrier International số ra tuần này có bài viết mang tựa đề Tiền từ đập Tam Hiệp đi về đâu, dịch từ Đông Phương Tảo Báo xuất bản ở Thượng Hải, cho biết việc thay đổi nhiều nhân sự quan trọng trong ban giám đốc đập Tam Hiệp đã làm dấy lên trở lại những câu hỏi về vấn đề tài chính của công trường này, cùng với hệ quả trực tiếp của nó lên giá thành 1 kW điện. Đập Tam Hiệp hiện nay lại trở thành trung tâm tranh cãi dữ dội ở Trung Quốc với những vấn đề được đặt ra từ nhiều năm trời vẫn chưa có câu trả lời. Ngày 12 tháng 10 năm 2009, một người dân Bắc Kinh tên là Nhâm Tinh Huy đã đòi hỏi Bộ Tài chính Trung Quốc công khai tất cả các thông tin liên quan tới những nguồn thu chi của Quỹ Xây dựng Đập Tam Hiệp theo như luật pháp cho phép. Bộ này trả lời là do ông Nhâm Tinh Huy không phải là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nên không thể tham khảo thông tin. Công dân này bàn khiếu nại nhưng bị Bộ Tài chính gạt sang một bên, ông kiện lên Tòa án Bắc Kinh, hai tháng sau tòa bác đơn của ông. Song song đó, tuần báo Lưu Vọng của nhà nước đã nhiều lần xin phỏng vấn về Quỹ Xây dựng Đập Tam Hiệp nhưng luôn bị Bộ Tài chính từ chối. Còn tập đoàn phụ trách xây dựng đập này, China Three Gorges Project Corporation, trả lời, quỹ này là một quỹ đặc biệt được ghi trong ngân sách nhà nước. Tập đoàn chúng tôi chỉ là một trong những tổ chức được quỹ tài trợ mà thôi, nên không thích hợp với yêu cầu phỏng vấn. Rõ ràng là không thể có một lời giải thích nào, cho dù yêu cầu đến từ một công dân hay một phương tiện truyền thông lớn của nhà nước. Quỹ Xây dựng Đập Tam Hiệp được phép nhận tài trợ qua một thông tư do bốn bộ, trong đó có Bộ Tài chính cùng ban hành ngày 30 tháng 12 năm 1992. Việc thành lập một quỹ chính phủ cho một công trình xây dựng là điều hết sức hiếm hoi, cả ở Trung Quốc lẫn ở nước ngoài.
Nếu quyết định trên được người dân Trung Quốc chấp nhận, đó là vì chính quyền đã hứa hẹn ngay trước khi dự án được hoàn tất là lượng điện do Đập Tam Hiệp sản xuất có thể chiếu sáng phân nửa đất nước Trung Quốc. Thông tin này được đăng trên Nhân dân Nhật Báo ngày 11 tháng 6 năm 2003. Và một khi đi vào hoạt động, thì nhà máy thủy điện khổng lồ này sẽ giúp cho người dân được xài điện với giá rẻ hơn.
Tuy nhiên, khi thủy điện Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2013, số lượng điện mà công trình này đóng góp vào mạng lưới quốc gia chỉ chiếm có 1,6% mà thôi. Còn về lời hứa giảm giá điện thì vẫn là lời hứa hảo, với những nguyên nhân không rõ ràng như lạm phát và chi phí bảo trì lưới điện. Ngược lại, các thần dân nhận thấy lợi nhuận của tập đoàn phụ trách xây dựng đập tăng lên vùng vụt. Thoạt đầu, thông tư quy định được trích 0,3 nhân dân tệ trên 1 kWh cho quỹ xây dựng đập Tam Hiệp cùng với một sắc thuế cố định, nhưng sau đó số tiền trích quỹ được nâng lên 0,9, thậm chí 1,5 nhân dân tệ trong khoảng thời gian mà Nhâm Tinh Huy chạy tới chạy lui từ cơ quan này sang cơ quan khác để đòi hỏi sự minh bạch. Công trường xây dựng đập Tam Hiệp đã hoàn thành. Người ta tin tưởng một cách rất logic là nhà máy xây xong thì việc trích nộp sẽ chấm dứt, nhưng thông tư khẩn cấp trên lại không ghi thời điểm kết thúc. Sau đó, chính quyền lập ra một quỹ mới để thay thế quỹ cũ, kéo dài việc đánh thuế cho đến cuối năm 2019. Dân chúng kêu rêu rất nhiều về cách làm này, nhưng không thể nào khiến chấm dứt được việc trích quỹ. Và thực ra, khi một quy định liên quan đến thuế được áp dụng ngay hôm sau khi công bố, thì chính quyền đã không chừa cánh cửa nào cho đối thoại. Quốc gia Tansunan trích lời bình của một blogger trên trang web của Tân Hoa Xã cho rằng vấn đề tài chính của đập Tam Hiệp chỉ là phần nổi của tảng băng. Hồi tháng 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã chỉ trích sự mập mờ trong việc gọi thầu và bổ nhiệm các thành viên tập đoàn CTGPC. Đến tháng 3, Tổng Giám đốc Tàu Quảng Tinh và Phó Tổng Giám đốc Trần Phi đã bị đổi đi nơi khác. Cùng lúc đó, báo chí Trung Quốc tố cáo nhiều ca tham nhũng liên quan đến đập Tam Hiệp, dẫn đến việc nhiều quan chức của tỉnh Hồ Bắc bị cách chức.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến tình hình đang sôi động ở Ukraine, Le Monde có bài xã luận mang tựa đề Ukraine thắng lợi chính trị của Putin. Tờ báo nhận xét Nga đang dần áp đặt được chính sách của mình lên Ukraine.
Tờ báo nhận xét, Moscow thực hiện với một sự pha trộn giữa sự thô bạo kiểu Liên Xô cũ và nghệ thuật ngoại giao, thô bạo dành cho Crimea, bán đảo của Ukraine mà Nga sắp nhập hồi tháng trước, còn nghệ thuật ngoại giao là thỏa thuận đã ký kết hôm thứ Năm 17 tháng 4 tại Geneva. Bản tuyên bố chung kêu gọi giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp, ra lệnh cho các nhóm này phải rời khỏi các tòa nhà chính phủ đang chiếm đóng, chủ yếu ở miền đông. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tập hợp toàn thể các nhà nước châu Âu sẽ giúp đỡ chính quyền Kiev áp dụng các biện pháp xuống thang. Khi đặt bút ký tên bên cạnh chữ ký của người đồng nhiệm Ukraine, Ngoại trưởng Nga đã làm một cử chỉ nhượng bộ về phía Kiev, đó là Moscow đã coi như ngầm công nhận chính phủ Ukraine.
Nhưng về bản chất, văn bản ký kết bên bờ hồ Lê Măng đánh dấu chiến thắng của Điện Kremlin. Vladimir Putin đã áp đặt được chính sách của mình. Một mặt, tuyên bố chung không nêu tên Crimea, cứ như là việc sáp nhập đã được chấp nhận rồi. Mặt khác, Nga áp đặt cách xử sự cho quốc gia láng giềng của mình.
Ông Putin không muốn có một Ukraine đầy đủ chủ quyền, muốn làm cho chính quyền Trung ương Kiev suy yếu, ông ta đã thành công một phần. Khi chiếm lấy Crimea rồi gây bất ổn cho miền đông Ukraine, ông Putin đã tổ chức việc biến đất nước này thành chư hầu. Trong một chương trình truyền hình, ông Putin đã đánh giá miền đông Ukraine là nước Nga mới. Ông nói, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Odessa trong thời kỳ Sa Hoàng không thuộc về Ukraine. Có trời mới biết tại sao các vùng này lại bị chuyển sang cho Ukraine năm 1920, và Putin nhắc lại rằng vẫn giành quyền can thiệp quân sự vào Ukraine. Một trong những dự định chiến lược của Tổng thống Putin là tái lập vành đai dưới sự bảo hộ của Kremlin chung quanh Nga. Những nước nào chớm có ý định thoát ra khỏi mưu đồ đó đều phải biết rằng sẽ trả giá đắt như Ukraine.
Về tình hình nước Pháp, tuần báo L'Express đăng hình tân thủ tướng Manuel Valls trần trạng nhất với hàng tựa. Ông Manuel Valls ngồi trên núi lửa. Tuy đang rất được lòng dân, nhưng ông đang phải đối diện với những vấn đề gai góc là làm thế nào để làm việc được với Tổng thống François Hollande, xoa dịu các xung đột ngay trong nội bộ đảng xã hội, thành công trong việc áp dụng hiệp ước trách nhiệm, tiết kiệm được 50 tỷ euro.
Tác giả bài viết nhận định tân thủ tướng hiện đang ở trên 9 tầng mây, trong khi thực ra ông đang trên một ngọn núi lửa. Tầng mây đó là từ các cuộc thăm dò dư luận, người Pháp thích cá tính và phong cách nhìn thẳng vào sự việc của ông. Còn hỏa diệm sơn chính là thực tế, một tình hình kinh tế đáng thất vọng, rạn nứt xã hội trầm trọng, dân chúng bất tín nhiệm chính phủ. Thủ tướng Manuel Valls không thiếu can đảm lẫn bản lãnh chính trị, nhưng điểm yếu chính của ông là thiếu vắng một chủ thuyết.
Trên lĩnh vực y tế, Courrier International trích dịch một bài viết trên tờ The Economist xuất bản tại London về tình trạng dân số càng lão hóa thì bệnh ung thư lại tăng lên ở những nước nghèo. Căn bệnh này gây chết người còn nhiều hơn cả ba loại bệnh SIDA, sốt rét và bệnh lao cộng lại.
Những người nghèo mắc bệnh ung thư không chỉ có nguy cơ tử vong mà còn phải chịu nhiều đau đớn trong khi không tiền chạy chữa. Bài báo cho biết, trên thực tế, 80% số bệnh nhân lẽ ra không thiệt mạng nếu được chữa trị đến nơi đến chốn đều sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài 90 năm tuổi đời, dòng nhạc của Aznavour theo thể điệu Bolero, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Tay nghề, 90 năm tuổi đời, ít có ca sĩ nào mà lại có một sự nghiệp lâu dài bền vững như Charles Aznavour. Vào tháng tới, nam danh ca người Pháp gốc Armenia ăn mừng sinh nhật 90 tuổi, có lẽ là trên sân khấu với khán giả hâm mộ, vì hiện giờ ông đang thực hiện một vòng lưu diễn quốc tế, từ Israel đến Liban, từ thủ đô Roma sang tận Ba Lan. Trong vòng 70 năm sự nghiệp, danh ca Aznavour đã đóng khoảng 60 bộ phim và sáng tác đến hơn 1.000 ca khúc. Tính tới nay, ông đã ghi âm trên 70 album, chưa kể đến các tuyển tập cũng như các dự án hợp tác với giới nghệ sĩ quốc tế.
Qui volera tes lèvres et vibrant de fièvre. Surprenant ton corps, deviendra ton maître en y faisant naître un nouveau bien-être, un autre bonheur. Qui prendra la relève pour combler tes rêves et sans un remords, d'un éclat de rire, saura te conduire. À mieux me détruire au fond de ton cœur. Qui prendra ta faiblesse avec des caresses et des mots d'amour et couvrant d'oubli nos jours de folie et m'enterrera pour la seconde fois.
Danh ca Aznavour hát trong 6 thứ tiếng khác nhau, do vậy rất nhiều ca khúc ăn khách của ông từng được chuyển ngữ rất sớm, hầu như từ khi ông mới nổi danh. Những bài hát chuyển dịch đó tiêu biểu nhất là các bản La Bohème, La Mama hay là Hier Encore, sau này là trở thành những bài tủ của làng nhạc Anh Mỹ hay của dòng nhạc Latin. Nói như vậy có nghĩa là danh ca Aznavour có công đóng góp để làm giàu thư viện âm nhạc, không chỉ riêng gì của Pháp, mà còn ở tầm mức quốc tế. Do bộ vườn tập các tình khúc của Aznavour khá phong phú dồi dào, cho nên một chương trình với thời lượng giới hạn rất khó thể nào mà phát họa được tất cả các nét tiêu biểu của một ngoại bút sáng tác. Góc vườn âm nhạc của đài RFI hôm nay chủ yếu nói về các bài hát của Aznavour sáng tác hay chuyển thể theo điệu bolero, trong đó có nhạc phẩm Mujer de Mi, tiếng Tây Ban Nha là Moria de Amor, tạm dịch là Thà Chết Vì Yêu.
Mourir d'aimer de plein gré corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, des gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer.
Sống không tròn thương yêu, tình ta dâng hiến, tim người cho không. Đầu thu mái chớm, thương tóc còn xuân, thà yêu đến tận, vực thẳm hy sinh. Cứ thương cho dù tan nát hình hài, đặt dấu chấm hết, đành chết vì yêu. Nhạc phẩm Mourir d'aimer do Aznavour sáng tác vào năm 1971, kể lại một câu chuyện có thật. Đó là mối tình éo le ngang trái giữa một cậu học trò 16 tuổi với một nữ giáo viên văn khoa 32 tuổi, cô Gabrielle Rossier. Bị kết án về tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, cô Gabrielle bị đuổi việc, rồi tự kết liễu cuộc đời do không còn chịu đựng nổi búa rìu dư luận, áp lực của xã hội. Vụ án này đã làm chấn động dư luận thời bấy giờ. Có ít nhất là 6 bài hát đã được viết về đề tài này, và câu chuyện đã được hai lần đưa lên màn bạc trong bộ phim cùng tên. Một khi được chuyển dịch sang tiếng Tây Ban Nha, nhạc phẩm Morir de Amor trở thành một ca khúc bất hủ của dòng nhạc Latin, phối theo điệu bolero cubano của người Cuba hay là điệu rumba flamenca của người du mục.
Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado. En cambio no siento temor, morir de amor. Y mientras se juega mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Enseña anochecer, tu amor es flor, mi amor es ofrecer, mi vida no tiene valor, morir de amor. condena y quede todo con tu cero.
Quyển sách mang tựa đề Le Destin Apprivoisé, tạm dịch là Thuần Phục Định Mệnh. Hai tác giả Daniel Pachenko và Mark Robin cho rằng, do sự nghiệp của Aznavour trải dài trên nhiều thập niên, cho nên nhiều thế hệ người Pháp có cảm tưởng là họ đã lớn lên với các bài hát của ông. Một số ca khúc của Aznavour cũng phản ánh những biến đổi trong đời sống, hay nói cho đúng hơn là phản ánh quan niệm của dư luận của mỗi thời về các đề tài xã hội như quan hệ đồng tính, chăn gối ngoại tình, hạnh phúc đôi lứa, cuộc sống gia đình. Dòng nhạc của Aznavour đậm chất hoài niệm, dù là để nói về kiếp lãng tử phong trần, nếp sống đạm bạc mà phóng khoáng của giới văn nghệ sĩ, hay đơn thuần hơn nữa là sự hoài niệm về một thời đã mất, tiêu biểu qua câu mở đầu của nhạc phẩm La Bohème. Tôi nói về một thời mà lứa tuổi 20 chưa bao giờ biết tới, hoặc là bản nhạc Que c'est triste Venise, trong tiếng Tây Ban Nha là Venezia Sinti, có câu Venice sao buồn quá, khi tình yêu vừa chết, giữa khung trời nhạt nhòa, bao kỷ niệm đã hết. Xưa tìm chữ yêu thương, nay còn lời chán chường, dòng lệ nào khô cạn, mắt không còn vẫn vương. Chậm chậm một mái chèo, tiếng thuyền khua sóng lặng, càng trống trải âm thầm trong nhịp hồn hoang vắng. Vĩnh biệt bầy bồ câu, thở than một chiếc cầu, Venice giờ buồn đau, tình chết từ thuở nào. Bản nhạc Que c'est triste Venise được viết vào năm 1964, tức là cách đây vừa đúng nửa thế kỷ, nhưng vẫn tiếp tục được thu đi thu lại, vì bài này gần đây được tái bản trên khá nhiều album của các nghệ sĩ Latin, từ Carlos Javier Beltran cho tới Diego Verdaguer. Một bản nhạc khác sáng tác cũng vào năm 1964 của Aznavour được chuyển thể theo đường bolero là nhạc phẩm Hier Encore, có nghĩa là mới hôm qua. Yesterday When I Was Young trong tiếng Anh, Ayer Aún trong tiếng Tây Ban Nha. Bài hát này từng được chọn làm tựa cho một chương trình truyền hình của Pháp, qua đó giới nghệ sĩ trẻ thời nay ôn lại tủ nhạc gồm những tình khúc bất tử của làng nhạc Pháp.
Una emoción recordar el ayer cuando estuve en Venecia y hablaba de amor ante mi soledad el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar qué callada quietud qué tristeza sin fin. La distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor el que yo te entregué. Dime tú dónde estás. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que curaba eterno guardar.
Sự nghiệp của Aznavour thành công rực rỡ và điều đó làm cho nhiều người quên rằng nam danh ca lúc mới vào nghề đã gặp rất nhiều khó khăn và bị nhiều người chỉ trích. tướng mạo không bảnh trai, giọng ca hơi khàn đục, hoàn toàn không đúng với tiêu chuẩn thanh và sắc của giới ca sĩ những năm 1950. Aznavour chỉ nổi danh vào đầu những năm 1960, sau khi ông quyết định ghi âm bài hát Je me voyais déjà, sau khi nam danh ca số một thời bấy giờ là Yves Montand từ chối thâu bản nhạc này. Sau đó, Aznavour cho biết là ông phải cảm ơn những người đã không ngớt lời chỉ trích ông, cũng như ông phải cảm ơn cho bao lần bị khước từ, vì đó là động lực buộc ông phải có ý chí phấn đấu. Thành danh khá trẻ trong làng nhạc Pháp vì mãi đến năm 36 tuổi, ông mới có bài hát ăn khách đầu tiên sau hơn 15 năm hoạt động trong nghề. Aznavour dù bơi ngược dòng nhưng vẫn đến đích, kẻ đến sau mà lại về đầu, có té ngã thật đau thì mới học cách vươn lên, và chỉ có mồ hôi của ý chí mới giúp cho ông thuần phục định mệnh.
Solo ayer, tan solo ayer, yo te dejé partir sin poder comprender que tú eras para mí la luz de mi existir. Y tarde me di cuenta cuánto me equivoqué. Pensar que solo ayer jugaba con tu amor, creyendo que en mi vida tú eras un alma de tantas aventuras. Qué triste comprender cuando es muy tarde ya y todo terminó. Realidad que viene del ayer, ya nunca te tendré, ya no vendrás a mí, muy solo y triste, sé que todo se perdió, tu amor, mi juventud, nuestra tierna ilusión. Solo ayer, tan solo ayer, yo te dejé partir sin poder comprender que tú eras para mí la luz de mi existir. Y tarde me di cuenta cuánto me equivoqué.
Vừa rồi là tạp chí âm nhạc do Thu Thảo phụ trách nói về 90 năm tuổi đời dòng nhạc của Aznavour theo thể điệu Bolero. Về chương trình ngày mai, sau bài học tiếng Pháp theo giáo trình Comment vont les affaires, bài học số 8 sẽ là tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai, cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ.
À qui la faute? C'est la faute. faute à autrui, hein, c'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie.